Tiếp 50. Ngoại cảnh giới. Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội tâm hiện ra mà từ bên ngoài đến. Hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi niệm Phật thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi Cực Lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm thấy chư thần tiên đến, chắp tay di nhiễu xung quanh tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các vong đến cầu xin quy y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao bị ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu. Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song thường kính niệm Đức Quán Thế Âm. Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo, nên thường tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ. Đại trí phát nơi tâm, nơi tâm chỗ nào tìm, thành tựu tất cả nghĩa, không khổ cũng không kim.
Bài kệ này, đại trí tức là đạo của mình cầu Phật đại, tức là cầu trí tuệ của Phật, thì ở nơi tâm mình phát ra. Mà nơi tâm chỗ nào tìm nghĩa là thế nào? Quay về tâm mình mà cầu, mà cứ tìm ở đâu? Cho nên đây khuyên là quay về tâm mình, học cái tâm mình, chịu tất cả nghĩa, không cổ cũng không kim là thế nào? Cái tâm của mình ấy, nó đủ hết tất cả nghĩa. Cái chân tâm của mình nó đủ hết. Cứ quay về tâm của mình, an tĩnh mà nhận lấy cái tâm mình, thì ở cái tâm mình có đủ hết cả nghĩa đó, mà không cổ cũng không kim, tức là nó vượt cả ra ngoài cái thời gian. Nếu quay về cái tâm mình nó vô sanh bất diệt thì nó có xưa nay gì không? Thế cho nên nó không cổ không kim, tức là nó vượt ra ngoài thời gian. Nghĩa là cứ chờ khuyên đây, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khuyên cái ông này cái tâm trở về. Bởi vì ngài Phật tử căn tánh ngu tối cứ đi học ở những đâu, tìm đâu, thì theo như trong sách nói ấy, cái người mà sở dĩ căn tánh ngu độn đó là bởi vì người ta cứ tán loạn cái tâm. Thế cho nên bây giờ mộng thấy Đức Quán Thế Âm ngài dạy rằng cứ trở về cái căn tánh của mình, buông. Người ta thì cứ cầu đi học những cái gì, học đông học tây, học hết sách này học đến sách khác cho thấy là học giỏi. Còn nhà Phật thì lại ngược lại, buông hết cả đi để cái tâm tánh của mình nó được sáng tỏ. Hễ nó được an định thì nó sáng tỏ. Cho nên đây Đức Quán Thế Âm mới khuyên buông sạch, đừng đi tìm ở đâu cả, đừng học ở đâu cả, mà trở về cái tâm an định, cái tinh thần dần dần nó sáng tỏ. Thế nhận được cái chân tâm của mình ấy, thì là có tất cả nghĩa. Mà những cái vị quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm của mình ấy, nó vô sanh bất diệt. Cho nên nó vượt ra ngoài cả thời gian lẫn không gian. Gần đặc tiệc.
Như thời Trung Hoa dân quốc gần đây, có cư sĩ Giang An Nam vào tháng 3 năm Nhâm Thân năm 1932, nhưng khi bị bệnh, được thấy cảnh Cực Lạc, ông gượng đau viết thư cho anh là cư sĩ Giang Diệp Nhiên, đại khái như sau: em đau nặng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3, sau một cơn sấm sét mưa to, trời lại trong tạnh tỏ suốt như ban ngày. Nơi phương Tây bỗng hiện ra chân cảnh thế giới Cực Lạc, sáng mênh mang không ngần mé. Em thấy bảy báo trang nghiêm, bảo thọ, bảo tháp và vô số tướng trân kỳ. Phật ngồi giữa hư không bảo em lên bái kiến. Nhưng khi em đến được trước Phật, kim tướng Đức Di Đà Thế Tôn lần lần xa, tiếng nói vọng lại rất nhỏ, kế cảnh giới đều tan biến. Chắc là do định lực của em còn kém, nhưng từ đây em tin chắc cảnh Tây Phương Cực Lạc là xác thực.
Thì nghĩa là trong cái lúc tu thì có những các cái cảnh giới nó hiện ra. Đây là bài trước chúng mình học là cảnh do tâm. Còn bây giờ cái cảnh này là thấy cảnh ở bên ngoài. Con đọc tiếp.
cũng trong thời Dân Quốc có cư sĩ Lưu Khai Nang, biệt hiệu là Tây Tiều Tiên Sinh. Trước khi ông giảng sanh, chư thần mời đến cảnh U Minh xin nhậm quan chức. Kế lại thấy chư thiên thỉnh lên cõi trời, cư sĩ đều nghiêm sắc khước từ, bảo: làm quan dễ tạo nghiệp, phước trời có lúc hết, tôi chỉ nguyện sanh về Cực Lạc, ít ngày sau cư sĩ giảng sanh. Một sư cô quen với Bút Giả tu ở gần vùng Đà Lạt, sau thời trì chú, cô đang ngồi tịnh, bỗng thấy có hai sứ giả phong thái và cách trang phục như thần tiên đến cung kính mời lên non giếng cảnh. Trong cơn định, sư cô hỏi: non cao sức yếu làm sao đi được? Một sứ giả đáp: không ngại, tôi đã có cách. Liền lấy cành cây tở nhánh dương liễu đặt nhẹ vào mình sư cô và bảo đi theo. Cô bỗng thấy thân thể mình lâng lâng bay lướt trên đầu ngọn cỏ. Giây phút sau cùng tiến lên non. Đến đây thấy cảnh tòng bá thanh u, công xòe, hạt múa, xa xa có một cung điện lầu cát. Vừa khi ấy, cô thị giả ở nhà sau làm rớt đồ vật có tiếng động mạnh. Sư cô liền chợt giác tỉnh, cảnh giới tan mất, cảm thấy hai bắp đùi còn mỏi đau. Những tướng trạng lược kể như trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi: thấy Phật, thấy hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? Xin đáp, nếu nhân quả phù hợp, không phải là cảnh ma. Bởi tông Tịnh Độ thuộc về hữu môn, người niệm Phật khi mới phát tâm từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy thánh cảnh ở Tây Phương. Đến khi thấy hảo tướng, đó là quả đến đáp nhân. Nhân và quả hợp nhau, đâu phải cảnh ma. Trái lại, như Thiền Tông từ nơi không môn đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật, tướng Pháp cũng đều bị phá trừ. Bậc thiền sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có nhân mà phát hiện, đó mới chính thật là cảnh ma. Cho nên người tu thiền luôn luôn đưa cao gương huệ. Ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng nào cả. Tuy nhiên, đó chỉ nói những hành giả mới tu, riêng bậc tu thiền cao, có khi thấy các tướng song không phải là ma cảnh. Bởi những vị đã tu thiền nhiều kiếp, khi tâm địa khai thông, có thể thấy được cảnh ác đạo cùng thiên đường, cho đến mười phương tịnh độ và quế độ. Vì mười phương thế giới đều ở trong ánh sáng của chân tâm, và người tu tịnh độ có khi thấy các tướng, nhưng lại là cảnh ma, mà đoạn biện ma cảnh sau đây sẽ nói rõ. Kết lại, nội cảnh giới và ngoại cảnh giới là nói ước theo trình độ người còn đi trên bước đường tu tập. Đến như bậc đã chứng đạo quả, thì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, vạn vật cùng ta đồng một thể, không có trong ngoài chi cả.
Đây nghĩa là Ngài cũng cứ nói để cho những người tu biết, coi như là sơ lược cho biết trong cái lúc tu hành nó có thể có những cảnh giới nó hiện ra. Thế để cho cái người tu đến lúc mà chợt có gặp cảnh thì biết trước là cái chuyện này là việc thường. Thế nhưng mà chúng ta thì cứ lấy một cái phương châm là tập bình tĩnh. Bởi vì tâm chúng ta nó thực ra nó không hình không tướng, mà cảnh nào cũng ở trong tâm mình cả. Nó không hình không tướng, nhưng mà nó theo duyên, theo cái phước nghiệp của mỗi người mà nó hiện ra các cảnh giới. Thế thì chúng ta biết rằng những cảnh đây là do tâm nó hiện, mà tập cứ miễn là mình giữ cái tâm an định là hơn cả. Thì ở đây nói có khi là cảnh ma, có khi là cảnh thật. Cứ an định cái tinh thần, thì dù cảnh nào hiện ra cũng biết là những cảnh đã phàm đã gọi là cảnh thì cũng không thật. Cho nên rằng cứ để tùy, cảnh Phật cũng được, mà cảnh ma mình cũng cứ bình tĩnh. Chứ bây giờ chúng ta chưa vào cái trình độ để phán xét được sự thật, cho nên dễ lầm. Thì cứ vâng lời Phật để an định cái thần là hơn, tập giữ cái tâm nó bình tĩnh và thản nhiên, thế thì không có chiêu vời mà.
Cho đến người tu thiền luôn luôn đưa cao vô hình, ma đến giết ma, Phật đến giết ma, giết Phật. Nghĩa là cảnh ma cảnh Phật gì các ngài cũng vẫn bình tĩnh với thầy.
Ma cũng thế mà Phật cũng thế. Nhưng mà đây là nói các vị tu thiền, nhưng mà thầy nghĩ thiền cũng thế, mà tịnh độ cũng vậy. Chúng ta là quay về buông cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. Thế cho trong lúc cái công phu ấy thì nó hay có những các cái cảnh giới mà chúng mình thì chưa phải là cái trình độ đã biện biệt được, cho nên cứ y theo cái con đường còn thấp ấy mà sống cho dễ, là việc Phật thì Phật làm, việc ma thì việc phụ của người ta làm. Thế mình cứ bình tĩnh, nếu là Phật thì Phật vẫn giúp đỡ.
Còn thế này này, người ta ăn 220 thì đó là giữa đất cùng trong thời dân quốc có cái sự liên hai ma. Mà khi trước khi ông vãng sanh thì chư thần đến mời ông đến cầm ưu liên đề nhầm quan chức. Lúc mà sắp chết thì nó có cặp thì thân là người ta tới rồi.
Thế nếu mà mình đi theo thì mình đi, mà nhưng có khi họ giả làm chư thiên, họ giả làm thần, họ mời đi, cũng có khi lại là thật, mà có khi ma thì người ta biến đủ chuyện. Theo như ở đây thì dù có mời thật chăng nữa ngài cũng không đi.
Khi nào mà những người nó chết cái cảnh đó, có khi là ma mà nó hiện ra cảnh tây phương các thánh mà nó tới ước của mình đi rồi sau mình bắt nó.
Họ mời đi thì mình phải đi, thì mà mình đi theo họ thì tức là mình theo họ rồi, thì con nói mất làm sao?
Thưa thầy, là có khi họ hiện ra cảnh Phật hay là cảnh các vị để tới nước á, có khi mà cảnh đó là do ma nó hiện ra mà không thật thì mình đi như vậy thì có về đường ma không thầy?
Thì đấy, thì mình theo họ, ma họ lôi mình đi, họ đánh lừa để họ lôi mình đi, cho nên nếu mà đi là theo họ đấy. Tôi chả thấy là lên trời đâu, không thấy là lạc về đường ma.
Dạ thưa thầy, nhưng mà lúc đó là họ hiện ra cảnh Phật.
Thì họ hiện thôi, dạ. Họ giả vờ.
Như mà... vậy thì thưa thầy, làm sao mình phân biệt được cảnh ma cảnh...
Thế cho nên thầy vừa mới nói mấy chị em đó, là chúng ta chưa tới cái trình độ mà phân biệt đâu là ma, đâu là Phật. Thì cứ vâng lời Phật, mình cứ theo cái đường lối tầm thường nhất, là bình tĩnh, chẳng theo mời đi và không, tôi chỉ về cực lạc. Tôi về cực lạc nhưng mà không phải là tôi đi theo cảnh cực lạc, mà tôi cứ an định với cái tâm của mình ấy, rồi tự nhiên nếu mà cái phước duyên của mình ở cực lạc thì tự nhiên nó hiện là mình ở người cực lạc, chứ không phải mình đi đâu cả.
Dạ,